Bản tin thực sự giờ đầu gồm những tin chính nổi bật. Liên đảng ủng hộ dự luật chống tham nhũng của chính phủ. Queensland đang đặt mục tiêu năng lượng tái tạo 70% vào năm 2032. Và Việt Nam, luật sư Võ An Đôn bị Việt Nam cấm xuất cảnh tị nạn chính trị. Sau đây là phần tin chi tiết. Dự dân biểu hàng ghế giữa đã dấy lên lo ngại về nguyên tắc của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia của chính phủ Albanese, rằng các phiên điều trần công khai sẽ chỉ được tổ chức trong những trường hợp ngoại lệ. Tổng trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đã giới thiệu luật chống tham nhũng cho Hạ viện ngày hôm nay, một dự luật sẽ trị giá 262 triệu đô la trong vòng 4 năm. Trước cuộc bầu cử vào ngày 21 tháng 5, Đảng Lao động Úc cam kết rằng nếu người dân Úc cho chúng tôi vinh dự lãnh đạo quốc gia này, chúng tôi sẽ đền đáp sự tin tưởng của họ bằng cách trả lại sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm giải trình cho chính phủ. Lao động nói với người Úc rằng nếu chúng tôi được bầu, chúng tôi sẽ lập pháp cho một ủy ban chống tham nhũng quốc gia trong năm nay. Hôm nay chúng tôi tôn trọng cam kết đó. Trong khi thượng nghị sĩ David Shoebridge của đảng Xanh nói rằng đảng của ông ủng hộ dự luật, ông cũng cảnh báo rằng niềm tin của công chúng chỉ có thể đạt được nếu các phiên điều trần được tổ chức công khai. Một trong những phương pháp chống tham nhũng là thực hiện các biện pháp công khai. Các cuộc điều trần công khai là rất quan trọng đối với công việc của Ủy ban chống tham nhũng. Và thay mặt cho đảng Xanh trong thượng viện của cuộc điều tra, chúng tôi sẽ làm việc cùng với các nhóm dân biểu và thượng nghị sĩ để công khai với mọi người nhiều nhất có thể. Trong khi đó, liên đảng cho biết họ ủng hộ dự luật chống tham nhũng của chính phủ và nguyên tắc xét xử công khai trong những trường hợp ngoại lệ. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton nói rằng đảng của ông tin chính phủ đã có được sự cân bằng trong các phiên điều trần công khai, mặc dù các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục khi luật được đưa ra cho phe đối lập đánh giá. Ủy viên của bộ luật có tất cả các chi tiết của một cáo buộc hoặc cuộc điều tra cụ thể trước mặt anh ta hoặc bà ta, và người đó có khả năng quyết định xem điều đó sẽ có lợi nhất cho phiên điều trần công khai hay phiên điều trần riêng tư. Nếu không, sẽ có những tiêu chí xung quanh vấn đề này, và tôi tin rằng điều đó đang được cân bằng. Tôi không muốn một phiên tòa trình diễn, tôi muốn những người đã phạm tội phải vào tù. Đó là điều tôi muốn. Một tin tức khác, thưa quý vị. Tổng trưởng Y tế Mark Bowler cho biết chính phủ liên bang đang sử dụng tất cả các nguồn lực có thể để giúp bảo vệ những người Úc đã bị đánh cắp thông tin cá nhân của họ trong vụ vi phạm Optus gần đây. Chính phủ các tiểu bang trên khắp nước Úc đang cung cấp những người bị ảnh hưởng, số và bằng lái xe mới. Trong khi đó, liên đảng đang thúc giục chính phủ miễn lệ phí cho hộ chiếu mới cần được cấp sau vụ vi phạm. Ông Butler nói rằng chính phủ đang làm việc với cảnh sát liên bang Úc để khôi phục dữ liệu. Chúng tôi đặc biệt quan ngại rằng chỉ trong 24 giờ qua, chúng tôi đã biết về việc vi phạm dữ liệu của Medicare. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực phát triển các chiến lược để đáp ứng điều đó. Ví dụ như chính phủ đã làm liên quan đến việc cấp số hộ chiếu mới hoặc số và bằng lái xe mới. Áp lực đang đè nặng lên Optus khi công ty này đang cố gắng quản lý vụ bê bối này. Nhiều người xếp hàng dài tại các văn phòng chính phủ khi hàng triệu khách hàng đang nỗ lực thay thế các tài liệu quan trọng của mình bị xâm phạm bởi vụ rò rỉ. Các chuyên gia an ninh mạng nói rằng vụ rò rỉ này có nghĩa là việc bảo vệ danh tính trực tuyến của họ giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết. Phát biểu với đài ABC, Alastair McGibbon, cựu giám đốc trung tâm an ninh mạng Úc, cảnh báo mọi người cần phải hết sức cảnh giác khi nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ những người không quen biết. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin về việc thay đổi bằng lái xe theo từng tiểu bang mà quý vị đang sinh sống trên trang mạng của SBS. Liên quan đến giá cả nhiên liệu, thưa quý vị, những người lái xe sẽ không thấy giá xăng tăng vọt ngay lập tức khi chương trình cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu sẽ hết hạn vào lúc 11 giờ 59 tối đêm nay. Có những lo ngại rằng giá tại các nhà cung cấp có thể tăng hơn 20 xu một lít khi việc cắt giảm kết thúc. Nhưng chính phủ liên bang nói rằng việc tăng giá không thể xảy ra trong một đêm do 700 triệu lít xăng đã được các nhà bán lẻ mua từ trước. Trợ lý Tổng trưởng Ngân khố Stephen Jones nói với đài Sky News rằng Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đang theo dõi chi phí xăng dầu để bảo đảm người lái xe không bị lợi dụng về việc tăng giá. Không có lý do gì để các trạm xăng ngay lập tức tăng giá trong 24 giờ tới. Chúng tôi dự kiến ít nhất một tuần ở các khu nội ô và lâu hơn ở các khu vực ngoại thành trước khi lượng hàng tồn kho giảm và phải được thay thế bằng nhiên liệu mới. Chuyển sang Queensland, thưa quý vị, tiểu bang này đang đặt mục tiêu năng lượng tái tạo là 70% vào năm 2032. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk đã công bố chính sách năng lượng mới của tiểu bang trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng nhắm đến năng lượng rẻ hơn, sạch hơn và an toàn hơn cho người dân Queensland. Queensland trước đây đã đặt mục tiêu 50% vào năm 2030. Bà Palaszczuk vào thứ Hai đã công bố kế hoạch của Queensland để xây dựng trang trại gió thuộc sở hữu công lớn nhất ở Úc. Dịch vụ cứu cấp tiểu bang đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp đối với đập Echunga ở Nam Úc có thể sắp vỡ. Đập này do tư nhân sở hữu cách một thị trấn ở Adelaide Hills khoảng 500 mét. Các văn bản và tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đang được phát đi cho những người dân gần đó, những người đang được thúc giục chuẩn bị cho gia đình và nhà cửa của họ để chống chọi với lũ lụt. Để có thông tin cập nhật mới nhất, mời quý vị tham khảo trang web của SES tại www.ses.sa.gov.au. Liên quan đến Nga và Ukraine, thưa quý vị, Nga đang tuyên bố chiến thắng trong một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine. Các nhà chức trách ở Moscow cho biết, người dân sống ở những khu vực này đã bỏ phiếu để gia nhập Nga và kết quả đang hướng đến sự ủng hộ cho việc sáp nhập. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì các quan chức vũ trang đã đi thu thập phiếu bầu từng nhà. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc trưng cầu dân ý chỉ là một nỗ lực nhằm đánh cắp lãnh thổ của một quốc gia khác và xóa bỏ các quy tắc của luật pháp quốc tế. Chỉ có một cách để ngăn chặn tất cả điều này. Thứ nhất đó là sự cô lập hoàn toàn đối với Nga trước mọi việc mà nước này đang làm. Nhà nước không thể vẫn là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với quyền phủ quyết. Nếu một quốc gia như vậy đang thực hiện chính sách diệt chủng ngay bây giờ, nó đang giữ cho thế giới một bước khỏi thảm họa phóng xạ và đồng thời tiếp tục đe dọa bằng các cuộc tấn công hạt nhân, Nga nên bị loại khỏi tất cả các tổ chức quốc tế. Nếu việc loại trừ như vậy là phức tạp về mặt thủ tục, thì sự tham gia của họ nên bị tạm ngừng. Số lượng người Nga vào Liên hiệp châu Âu tăng vọt sau lệnh động viên một phần của Moscow, và số người vượt biên trái phép có thể tăng lên nếu Nga đóng cửa biên giới không cho những người trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự ra khỏi nước. Cơ quan biên giới EU Frontex cảnh báo vào ngày 27 tháng 9. Sau những thất bại trên chiến trường Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh động viên một phần hôm 21 tháng 9, một động thái khiến hàng ngàn người Nga đổ xô vượt biên giới sang các nước láng giềng. Frontex nói chỉ trong 4 ngày qua, 30.000 công dân Nga đã đến Phần Lan. Phần lớn người Nga sang châu Âu có giấy phép cư trú, có visa hoặc có hai quốc tịch. Ngày 27 tháng 9, một quan chức Hoa Kỳ ở Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Harris sẽ thăm khu vực phi quân sự bàn muôn điếm. Đây là một phần trong lịch trình thăm Nhật Bản và Hàn Quốc của bà Harris từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 và được xem là động thái thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Điều này phần nào nói lên tầm quan trọng trong chuyến đi của bà Harris, xét tới mục tiêu phải ổn định nội bộ trong mối quan hệ ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trước khi có thể bàn về các chính sách thống nhất trong khu vực. Theo nhận xét của AP, vào ngày 26 tháng 9, Nhật Bản và Hàn Quốc kỳ vọng bà Harris sẽ làm rõ thông điệp của Mỹ sau khi Tổng thống Biden nói ông sẽ đưa lính tới bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Kịch bản trên tiềm ẩn nguy cơ xung đột cho toàn bộ khu vực liên quan. Bên cạnh đó, bản thân hai nước Nhật-Hàn cũng cần tiếp nối các nỗ lực hòa giải có thể để phát huy tối đa hiệu quả của quan hệ hợp tác ba bên cùng với Mỹ. Hai đồng minh của Mỹ vẫn chia rẽ bởi vì các vấn đề còn lại từ thời chiến. Tại cuộc gặp trụ sở Liên Hiệp Quốc vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ đẩy nhanh các nỗ lực hàn gắn. Dù vậy, theo tờ Korea Herald, ông Yoon đã bị chỉ trích vì cuộc gặp không cần thiết với nhà lãnh đạo Nhật Bản. Cơ quan đổi mới quốc gia Thái Lan NAA cho biết, thông qua dự án SpaceX, đất nước này đang hướng đến mục tiêu trở thành nhà bếp của thế giới. Trích dẫn báo cáo tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới năm 2022 của Liên Hiệp Quốc, tiến sĩ Bunachi Chiaratana, giám đốc điều hành của NAA cho biết, một thông cáo báo chí rằng khoảng 800 triệu người tương đương 10% dân số thế giới đang bị đói do đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế. Do đó, theo ông Chiaratana, Thái Lan không chỉ có đủ nguyên liệu thô để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng, đất nước này còn có dịch vụ hậu cần hàng đầu. Những đặc tính này giúp cho ngành kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan trở nên đặc biệt và định vị Thái Lan là nhà bếp của thế giới. NIA đặt mục tiêu đạt được điều trên thông qua dự án SpaceX với sự hợp tác của các hiệp hội Thái Lan và Đại học Mahidol. Đây là chương trình đổi mới công nghệ thực phẩm đầu tiên ở Thái Lan, sẽ giúp thúc đẩy các công ty khởi nghiệp về công nghệ thực phẩm tại quốc gia này. Dự án tập hợp các công ty khởi nghiệp và công ty food tech thông qua tư vấn sáng tạo, kết nối kinh doanh và các chương trình hợp tác. Vào cuối năm 2025, ngành công nghệ thực phẩm Thái Lan dự kiến đạt giá trị 7,76 ngàn tỷ bạt, hơn 200 tỷ đô la. Kể từ khi thành lập cách đây 3 năm, đến nay dự án SpaceF đã cố vấn cho 50 công ty khởi nghiệp kỹ nghệ thực phẩm. Liên quan đến tình hình Việt Nam, luật sư Võ An Đôn vừa cho đài VOA biết ông và gia đình được chính phủ Hoa Kỳ cho đi tị nạn chính trị, nhưng phía Việt Nam đã cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 27 tháng 9 khi ông và gia đình làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi hành đi New York. Luật sư Đôn cho biết, theo lịch thì hôm nay tôi bay qua New York, nhưng khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đến cửa an ninh, thì công an xuất nhập cảnh không cho gia đình xuất cảnh vì lý do an ninh. Hết trích dẫn. Biên bản tạm hoãn xuất cảnh của công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh được ông Đôn đăng trên Facebook cá nhân, cho biết lý do được nêu ra là vì an ninh quốc gia. Ông Võ An Đôn, 45 tuổi, là một luật sư nổi tiếng ở Phú Yên với những vụ bào chữa miễn phí và lên tiếng hỗ trợ cho các nhà hoạt động nhân quyền bị chính quyền cấm hành nghề từ năm 2017. Ông cho đài VOA biết chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho ông và gia đình thị thực nhập cảnh để xin tị nạn chính trị sau những áp lực an ninh và chính trị tại Việt Nam. Theo ông, việc ông và gia đình không được phép xuất cảnh diễn ra trước chứng kiến của đại diện của Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, cơ quan chuyên hỗ trợ các trường hợp tị nạn và di dân vì lý do chính trị. Luật sư Đôn được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải nhân quyền năm 2016 vì các hoạt động bảo vệ cho quyền con người, bất chấp rủi ro và đe dọa. Sau đây là phần tin hối suất. Mỗi ốc kim thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 63 xu Mỹ và 15.131 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2022, Perth trời nắng 14-29, Adelaide trời có mây mù nhiều nơi 8-18, Melbourne trời mây mù nhiều nơi 10-17, Hobart trời mưa 8-12, Canberra có thể có mưa 7-18, Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa cả ngày, Wollongong 14-18, Sydney 14-19, Newcastle 12-20, Brisbane trời nắng hầu như cả ngày 15-26, Cairns trời có mây mù nhiều nơi 22-30 và Darwin trời mưa có thể có dông 25-33.